بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد إن شاء الله chúng ta sẽ đến cái phần thứ 8 của chương quan hệ xã hội. Thì phần thứ 8 này nó nói về vấn đề bảo hộ và bảo đảm. Thì cái phần này nó sẽ nói về những vấn đề về việc mà chúng ta đứng ra bảo lãnh nợ hay là bảo hộ cho người nào đó, hay là bảo đảm cái vấn đề gì đó, thì nó liên quan vấn đề đó về cái cuộc sống xung quanh chúng ta. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào chủ đề thứ nhất, đó là về định nghĩa bảo hộ là gì và cái bằng chứng hợp pháp cho cái việc làm đó. Thì thứ nhất về định nghĩa thì bảo hộ nó là sự đại diện quyền lợi cho chủ tài sản đến tham dự phiên tòa, tức là một người nào đó đại diện, chính thức đại diện cho một người nào đó đến tham dự phiên tòa, hoặc là đến tham dự một cái cuộc trao đổi nó hay hoặc đi đến một cái nơi nào đó cũng được, mà không phải là do công việc của người đó, mà do chỉ là đại diện thay một người nào đó đến để mà nghe hay là sau đó truyền đạt lại cho cái người không thể đến được. Thì cái đó là cái định nghĩa cho việc cái bảo hộ. Hay là thì thứ hai, cái bằng chứng cho cái việc đó là được phép trong Islam chúng ta thì nó có ba bằng chứng. Thứ nhất là bằng chứng từ Quran, thứ hai bằng chứng từ Sunnah, và thứ ba là bằng chứng từ cái sự thống nhất của ulama, hay được gọi là ijma ulama. Thì cái bằng chứng thứ nhất từ Quran thì Allah Subhanahu wa ta'ala phát: قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Thì Allah Ta'ala miêu tả câu kinh này nó nằm ở chương Yusuf câu 72. Thì người chi hô mới báo rằng đây là người chi hô ở trong cung đình của Nabi Yusuf alayhi salam, mới báo rằng chúng tôi đã mất một vật đông lường, và ai mang nó đến giao trả thì ta đảm bảo ban thưởng cho cái lương thực sức chở của con lạc đà. Thì đó là cái câu hứa đảm bảo rằng là gì, nếu người nào đem mang trả lại cái vật đo lường đó thì sẽ được cái phần thưởng là một con lạc đà. Thì đó là đảm bảo, chỉ cần ai mang đến thôi. Thì cái đó là bằng chứng cho việc được phép đảm bảo hay là bảo hộ cho một vấn đề đó hay là một người nào đó trong Islam chúng ta. Cái bằng chứng thứ hai cũng từ Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala phát: Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Hãy hỏi chúng ai là người bảo hộ cho điều đó. Thì cái câu này, cái câu kinh này nó nói rõ ràng hơn, đó là cái chữ ai bảo hộ hay ai bảo đảm cho cái việc làm đó. Thì đó là cái bằng chứng từ Quran. Thì thứ hai đi vào cái bằng chứng từ Sunnah. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói với hadith, Nabi nói: Al-adiyatu mu'addatun wa-z-za'imu gharim wa-d-dainu maqdi. Ý nghĩa của cái hadith này là vật mượn phải được đảm bảo, tức là ai mượn một cái vật gì đó của ai đó thì cần phải đảm bảo cho nó được chu toàn là nguyên vẹn lúc đến khi ngài trả lại. Và người nào đảm bảo nó, người nào đứng ở đảm bảo thì người đó phải trả cái khoản mình đã đảm bảo đó. Và cái nợ thiếu thì đó là phải trả. Thì đó là cái hadith mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói. Và bằng chứng thứ ba đó là giới ulama ijma của cộng đồng Islam đó, là cái việc bảo hộ này là được phép trong cái luật Islam, tại vì nó là cái nhu cầu cần thiết để mà tránh gây cái thiệt hại cho cái người chủ nợ. Thì cái vấn đề này nó chủ yếu trọng tâm đó về vấn đề nợ nần, nói về nợ nần nhiều hơn, nhưng mà chúng ta có thể dựa vào điều này mà chúng ta làm những cái đề khác liên quan đến nợ nần cũng được. Rồi chúng ta đến cái chủ đề thứ hai, đó là các nền tảng và các điều kiện của việc bảo hộ nó như thế nào. Thì cái việc bảo hộ này nó cần phải có 5 cái nền tảng chủ yếu của nó. Thứ nhất đó là sự chấp nhận, thứ hai là người bảo hộ, thứ ba là chủ nợ, thứ tư là người được bảo hộ, và thứ năm là thể loại bảo hộ. Thì đó là 5 cái nền tảng của cái việc bảo hộ nó hợp pháp trong cái luật Islam chúng ta. Thì bây giờ sẽ đi phân tích từng phần và giải thích từng phần đó. Thứ nhất là sự chấp nhận. Thì đó là cái lời lẽ biểu hiện cái sự đồng ý của người đứng ra bảo hộ, không cần cái sự đồng ý của chủ nợ. Tức là người nào đứng ra đảm nhận cái trách nhiệm trả nợ đó thì đó được gọi là bảo hộ, là sự đồng ý của người đó là phải rõ ràng, không có bị ép buộc. Với người đó là tuy không có nhất định là phải nói một cái từ nào yêu cầu người đó thể hiện, hoặc là nói một cái vài từ mà thể hiện rằng người đó sẽ đứng ra đảm bảo, thì nó là được chấp nhận rồi. Thì đó được gọi là cái sự chấp nhận, hay là ý kiến của cái người đứng ra chấp nhận cái việc làm đó. Thứ hai là cái việc bảo hộ này đó, nó mang cái hình thức là từ thiện, cho nên cái người nam hay người nữ gì vẫn được phép làm cái nhiệm vụ này, không phân biệt. Và đối với người bị thần kinh hay là người bị khùng khờ khạo theo cho em thì không có cái quyền bảo hộ này. Tức là những người nào khờ khạo hay là những người nào còn quá nhỏ, không có đủ trí tuệ để mà làm việc này, thì những người đó không được phép đảm nhận cái nhiệm vụ này, tại vì nó lớn hơn cái sự, vượt mức hơn cái sự suy nghĩ của họ. Rồi cái tiếp nữa là người được bảo hộ. Thì cái người bảo hộ đó là cái người được người ta đứng ra chịu trách nhiệm về cái khoản nợ đó cho mình, thì đó được người bảo hộ. Và cái giao đề yêu cầu thì không nhất thiết là cái người được bảo hộ đồng ý hay là không đồng ý. Tức là đồng ý hay là không đồng ý thì vẫn cái bảo hộ đó nó có hiệu lực. Tại chỉ cần cái sự đồng ý của cái người đứng ra bảo hộ mà thôi. Cái thứ tư, cái giải thích thứ tư đó là cái thể loại bảo hộ. Thì có thể bảo hộ bằng tiền, hoặc là bằng lời nói giúp đỡ, hoặc là đại diện ra đến một cuộc họp hay một cuộc xử án hay là một cái phiên tòa rồi đó. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và đến cái chủ đề thứ ba. Chủ đề thứ ba đó là về một vài cái giáo lý liên quan đến cái sự bảo hộ này. Thì thứ nhất, được quyền bảo hộ sinh mạng cho tất cả những ai vi phạm hành chánh. Tức là được quyền bảo lãnh cho ai mà hành chánh, đóng tiền cho họ hay là như thế nào đó để đâu họ được tự do. Đó là cái điều được phép trong Islam. Điều thứ hai, không được quyền bảo hộ sinh mạng cho những ai vi phạm luật hình sự. Tức những ai vi phạm luật hình sự như là giết người hay là cướp giật hay là gì đó, mà cái họ sẽ bị trừng phạt một cái thể là dẫn đến tù gì, tù như thế nào đó, thì những người đó là không được phép bảo lãnh cho họ hay là đảm bảo cái sinh mạng của họ. Thứ ba là cũng không được quyền bảo hộ sinh mạng cho những ai bị kết án tử hình. Thì cái này nó nặng hơn cái hình sự nữa. Thứ tư, hiệu lực bảo hộ sẽ chấm dứt kể từ khi mà cái người được bảo hộ chết. Ví dụ, một người A đứng ra bảo hộ cho người B một thời gian nào đó, thì người B bị qua đời. Thì khi người B qua đời, tức là cái người được bảo hộ qua đời, thì cái hiệu lực bảo hộ đó trở nên vô hiệu lực, không còn nữa. Thứ năm là cái người bảo hộ khi lãnh bảo hộ về trách nhiệm trả nợ đó, thì chúng ta chỗ này nó cần phải lưu ý chỗ này chút xíu, là cái người bảo hộ chịu trách nhiệm trả nợ là loại thứ hai, là người bảo hộ không chịu trách nhiệm trả nợ, thì hai cái chúng ta cần phân biệt. Thứ nhất á, là người bảo hộ lãnh trách nhiệm trả nợ đó, thì người đó bắt buộc phải thanh toán nợ khi cái người được bảo hộ không chịu trả nợ, hoặc là trì trệ cái việc trả nợ, hoặc là bị phá sản. Tại vì anh ta bảo lãnh là gì, anh ta sẽ trả nợ cho cái người đó, thì bắt buộc phải trả nợ cho cái người anh ta bảo lãnh đó, hay người anh ta bảo hộ đó. Và loại thứ hai là người bảo hộ không chịu trách nhiệm trả nợ, thì đối với loại người này thì anh ta chỉ cần có mặt thôi. Còn những cái chuyện khác liên quan đến nợ nần, trả nợ hay là không trả nợ thì anh ta không có biết đến. Tại vì anh ta chỉ là người chấp nhận đại diện cho người đó đến những cái cuộc họp hay một cái gì đó, tại vì người đó không thể đi, chẳng hạn giống như người đó bị bệnh nặng đi, hay hoặc người đó gì sức khỏe không có đủ để mà đi đến dù một cuộc hội thảo dài hay đi đường xa, thì anh ta đi thay để mà về báo lại thôi. Còn tiền trả hay không trả hay là trả thế nào thì chủ nợ đến tại nhà với người đó thì hai người cùng bàn bạc với nhau được chẳng hạn. Thì đó là người thứ hai, là cũng là cái điều thứ năm. Thì điều thứ sáu, đây là điều thứ bảy, là điều cuối cùng trong cái khoản mục này, đó là được quyền bảo lãnh sinh mạng cho người khác, nhưng bắt buộc người bảo lãnh phải đưa người đó đến gặp chủ nợ hoặc là gì đến phiên tòa. Thí dụ như thế này, một người A bảo lãnh cho người B, nói rằng là gì, tôi đảm bảo cho nó là gì, cho nó về nhà nó ngủ đêm nay đi, ngày mai nếu như mà nó không đến, tôi sẽ đem nó đến cho các người. Thì cuộc bảo lãnh như thế thì được phép. Hoặc là gì, hứa với tòa là gì? Đêm nay đừng có tạm giam đó, mà cho nó về già ngủ đi. Tôi sẽ đảm bảo rằng ngày mai tôi sẽ đưa nó đến dự cung phiên họ phiên tòa gì đúng giờ như tòa đã quy định. Thì đó, những trường hợp tương tự vậy thì được phép theo luật Islam chúng ta. Vấn đề chủ đề thứ tư là về cái việc đảm bảo. Thì đảm bảo là sự bắt buộc phải thực hiện đối với người khác. Thì đối với ai mà đảm bảo cho một vấn đề gì đó thì anh ta bắt buộc phải thực hiện cái việc đảm bảo đó, không được phép trì hoãn, không được phép hứa cho suông hay là một lý do gì đó, mà khi đã thực hiện, khi đã hứa nó đảm bảo cho việc làm đó thì bắt buộc người ta phải phải thực hiện đó. Thì cái bằng chứng là cũng là câu kinh mà chúng ta nghe hồi nãy, và liman cha bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, và ai mang nó đến giao trả cho ta thì ta sẽ đảm bảo ban thưởng cho y một số lương thực với sức chở của con lạc đà. Đó là bằng chứng từ Quran. Còn bằng chứng từ Sunnah cũng là cái phần ở trên cái hadith trên là Nabi Sallam đó, wazaimu gharim, là người đảm bảo phải trả nợ. Tức là khi mà đứng cái đảm bảo lãnh nợ hay là đảm bảo vấn đề gì đó, anh ta phải thực hiện cái lời đảm bảo đó. Tất cả gì nếu không thì anh ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái lời đảm bảo đó. Còn về cái bằng chứng thứ ba nữa là bằng chứng từ sự ijma của ulama, thì tất cả họ đồng thống nhất rằng đây việc làm này được phép bởi xã hội rất cần đến nó và cần phải đến sự giải quyết như thế. Giống như trường hợp giống như cái này chúng ta có thể so sánh bằng cách buôn bán. Buôn bán là giống như một người khi mà bán món hàng của anh ta nói tôi đảm bảo món hàng này bảo hành trong thời gian là 6 tháng hoặc là 1 năm. Với cái điều kiện bảo hành thì anh ta báo cho các người mua như thế nào đó. Thì khi mà cái món hàng của anh ta nó bị rơi vào những cái điều khoản mà anh ta đã quy định mà để phải mà đảm bảo hay bảo hành đó, thì anh ta phải thực hiện. Phải thực hiện đó. Còn nếu không thực hiện thì anh ta sẽ là người mang tội với Allah subhanahu wa ta'ala, hay là anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc làm đó ngày sau trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là bắt buộc anh ta phải thực hiện đó. Rồi, các giáo lý đảm bảo về các điều kiện liên quan đến cái việc đảm bảo này thì nó có số điều kiện sau đây. Thứ nhất là cấm lấy tiền thù lao cho việc đảm bảo đó, tức là một người nào đứng ra bảo lãnh hay đảm bảo cho một người nào đó thì không được phép lấy tiền thù lao cho cái việc làm đó của mình, mà tất cả sẽ được Allah Ta'ala ban cho anh ta. Do đó nó sẽ gì tính sổ lại cho anh ta cái thù lao đó, nó sẽ lớn hơn. Thứ hai, không bắt buộc người đảm bảo phải hiểu rõ về cái người được đảm bảo, tức là không bắt buộc là trước khi anh ta đảm bảo cần phải tìm hiểu một thời gian đi, để 3-4 ngày sau tôi sẽ rõ ràng người này, không nhất thiết là phải như vậy. Có thể là đảm bảo cho dù cái người đó là người cái người lạ mà anh ta cảm thấy rằng có thể tin được là anh ta có được quyền, được cái quyền đó. Thứ ba là được quyền đảm bảo cho nhiều người cùng một lúc. Thứ tư, được quyền đảm bảo với những điều chưa, như được quyền đảm bảo những điều biết rõ và những điều chưa kịp biết rõ nhưng rồi sẽ được giải thích sau. Và tương tự như thế là được quyền đảm bảo cho món hàng hóa, thì đảm bảo về người cũng được, hay bảo hành về người cũng được, hay bảo hành về hàng hóa, tất cả đều được hết. Thứ năm là cái việc đảm bảo có hiệu lực khi người đảm bảo đứng ra nói một cái lời nào đó trực tiếp bằng tôi đảm bảo việc làm này, hoặc là những cái lời lẽ nào nó mang ý nghĩa như vậy. Không nhất thiết là phải nói rõ ràng cái lời đảm bảo đó, thì đó trở thành có hiệu lực. Thứ sáu, người đảm bảo phải có trách nhiệm cho đến khi nào có món nợ đó hay là sự việc đó được thanh toán xong hoặc được trả nợ xong. Tức là khi anh ta đứng cái đảm bảo không thể nào nói đảm bảo ngày hôm nay mà khi có món hàng hay có vấn đề chưa được giải quyết, anh ta nói không, tôi ngừng, tôi không sẽ tôi ngừng đảm bảo đó, thì đó là không được. Khi bắt đầu đứng ra bảo đảm bảo thì cần phải giải quyết xong cho đến khi nào nó được giải quyết, chứ không được phép ngừng giữa chừng. Và thứ bảy là bắt buộc có sự đồng ý của người đảm bảo nếu như bị ép buộc hay là bị khống chế, hay là bị một cái nguyên nhân gì mà anh ta vốn là không muốn đó, thì cái vấn đề đó không có hiệu lực. Và không cần sự đồng ý của người chủ nợ, tức là người đảm bảo thì không cần chủ nợ nó cho phép hay là nó đồng ý, chỉ cần cái người này muốn thì cái chỉ cần cái người mà đứng ra đảm bảo họ muốn thì đó là trở thành có hiệu lực đối với cái người được đảm bảo rồi. Rồi đó, chúng ta xong cái phần thứ 8. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ 9 về việc niêm phong. Thì cái chủ đề thứ nhất, định nghĩa và cái bằng chứng hợp pháp và thể loại niêm phong nó ra sao. Thì nhất định nghĩa thì theo nghĩa của cái từ ngôn ngữ của Ả Rập á, thì cái chữ niêm phong nghĩa là cấm cản. Còn theo nghĩa của cái luật Islam chúng ta đó là cấm cản ai đó sử dụng tài sản của y. Thì đó được gọi là niêm phong. Tức là chúng ta thấy, chúng ta cũng có thể hiểu rõ là vấn đề là khi mà nhà nước niêm phong một vấn đề gì đó thì cái món hàng đó sẽ không được phép ai đụng tới, kể cả chủ nhân của cái món hàng đó hay chủ nhân của cái vật đó cũng không được phép đụng chạm cho nó, tại đó đã bị cấm rồi. Cho đến khi nào mà nhà nước gỡ đi cái lệnh niêm phong đó thì mới được phép sử dụng nó, thì nó cũng nghĩa tương tự như vậy. Về cái bằng chứng hợp pháp trong luật Islam chúng ta thì nó có cái nguồn gốc từ câu kinh Allah Subhanahu wa Ta'ala phán, câu số 5 ở chương An-Nisa, chương số 4. Wa la tusufaha amwalakum, là cấm các ngươi giao tài sản của các ngươi cho những kẻ Safi. Thì những người Safi là những người sử dụng tài sản không mang lại mục đích, không mang lại mục đích thì gọi là Safi. Thì cái chữ Safi này nếu mà theo cái nghĩa của tiếng Ả Rập đó, nó có nghĩa là những người khờ khạo. Em, nhưng mà cái nếu mà chúng ta nói những người khờ khạo thì nó cái nghĩa nó hơi bị eo hẹp, bị hẹp quá. Thì là mà nó chữ Safi này nó là những ai sử dụng đồng tiền, ai sử dụng đồng tiền của mình đó không mang lại mục đích cho cái đồng tiền đó thì được gọi là Safi. Giống như những người nào có tiền mà lại đem đồng tiền đó xài những việc haram đi chẳng hạn, thì những người đó được gọi là người Safi. Hay là đem đồng tiền đó xài mà nó không có mang lợi ích gì để cho bản thân mình thì cái người đó gọi là người Safi. Và cái lệnh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala cấm này đó, nó cũng bắt buộc đối với người bảo hộ, bởi vì họ là người quản lý cái tài sản của cái người bị niêm phong đó. Thì chúng ta sẽ biết phần dưới là niêm phong như thế nào, là người họ ra sao. Và cái bằng chứng thứ hai là Allah Subhanahu wa Ta'ala nói về cái người đứng ra bảo hộ cho trẻ con, hay những người đứng ra bảo hộ cho những cái trẻ mồ côi. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo: وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Và hãy trắc nghiệm trẻ mồ côi cho đến khi chúng thật sự trưởng thành. Khi các ngươi thấy chúng đã khôn ngoan thì hãy giao trả cho chúng lại cái phần tài sản của chúng. Thì những người nào là những người bảo hộ chúng, là chú của chúng hay là bác của chúng hay là dì của chúng hay là những người thân của chúng hay là những người xa lạ nhưng mà quản lý tiền cho những trẻ mồ côi, thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo rằng là hãy giữ tiền đó, đừng bao giờ giao cho những đứa trẻ đó cho đến khi nào bọn chúng trưởng thành. Khi bọn chúng trưởng thành và đã thật sự khôn ngoan thì hãy giao trả lại cái phần tài sản mà các ngươi đã giữ trong lúc chúng còn nhỏ lại cho chúng để chúng sử dụng. Đó là về đây có là lệnh đó mà Allah Ta'ala phán bảo cho những người nào trực tiếp quản lý, những người nào trực tiếp bảo hộ cho những trẻ mồ côi hay những đứa trẻ. Rồi một chương kinh khác Allah Subhanahu wa Ta'ala phán, và cũng là cái bằng chứng cho cái việc được phép niêm phong cái tài sản của người khác, đó là فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Và nếu như người mắc nợ là người tiêu xài phung phí, hoặc là người còn nhỏ, hoặc là người khờ khạo, hoặc là người không rõ như thế nào mới đúng, thì người giám hộ hay là người bảo hộ phải thay thế mà kê khai những cái phần tài sản của ta một cách công bằng và vô tư. Và các ngươi hãy tìm hai nhân chứng là những người đàn ông đến nhân làm chứng cho cái việc kê khai tài sản đó. Thí dụ như có một người đó là nó còn nhỏ quá, nó khờ khạo, nó không có biết sử dụng đồng tiền, nó hoặc là gì, nó còn trẻ quá, nó không thể quản lý được tài sản đó, thì cái người nào đứng ra nuôi nấng đó, thay quyền cha mẹ nuôi nấng đó, thì cần phải kiểm kê cái tài sản nó có được là bao nhiêu, và cần phải kê khai thật là trung thực. Và sau đó khi mà kê khai như thế đó, cần phải tìm hai người đàn ông công bằng, đây là hai người đó phải là hai người ngoan đạo và soleh, phải là người ngoan đạo đến để mà làm chứng cho cái việc kê khai đó, tài sản của cái đứa trẻ mà người đàn ông này sẽ quản lý hộ cho bọn chúng. Thì sau đó đến khi chúng trưởng thành lại và khôn ngoan thật sự thì trả cái phần tài sản đã kê khai để lại cho cái cái những đứa trẻ đó, thì đó là cái bằng chứng được phép giữ tài sản hay là niêm phong tài sản của người khác trong cái luật Islam chúng ta. Thì các câu kinh chúng ta vừa nghe khi nãy là cái bằng chứng cho phép niêm phong tài sản của người khờ khạo, trẻ mồ côi, hoặc là những ai tương tự như những người chúng ta vừa nghe đó, giống như khùng hay là trẻ nhỏ, hay là những người tiêu hao tài sản vô ích và là phung phí, và không giao trả lại cho chúng cho đến khi nào chúng thật sự trưởng thành và khôn ngoan. Và người bảo hộ được phép chi tiêu cái số tài sản mà họ bảo hộ vì cái mục đích tốt đẹp cho cái người được bảo hộ đó, thì không được phép dùng cái tài sản nó làm của tư của mình, không được phép dùng tài sản nó để trục lợi cho bản thân mình, mà phải dùng tài sản nó vì mục đích tốt đẹp cho cái đứa trẻ đó mà thôi. Thì vấn đề này nó chủ yếu nó nói về cái quản lý tài sản cho trẻ mồ côi, thứ hai là quản lý tài sản của những người bị bại sản, những người bị phá sản. Thì chúng ta sẽ đi đến cái thể loại thứ ba, đó là niêm phong nó có hai thể loại. Thứ nhất là niêm phong vì hữu ích của chủ tài sản, tức là vì cái mục đích là quản lý tài sản lại cho những đứa cái người đó trong khi nó còn trẻ, hay là nó còn nhỏ, hay là nó bị khờ khạo. Thì cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán wa la tusufaha amwalakum, và cấm các ngươi giao tài sản cho những kẻ sà phi. Thì chúng ta nghe cái lời giải thích khi nãy rồi. Thứ hai là cái loại thể hình thứ hai là chúng ta niêm phong tài sản, đó là niêm phong tài sản vì lợi ích của người khác, giống như niêm phong tài sản của người bị phá sản để giải quyết nợ nần, và niêm phong tài sản của người bị bệnh nặng không thể qua khỏi, tức là cấm cái người đó, cấm người bị bệnh nặng đó không được phép bố thí cái tài sản của mình quá 1/3 để tránh gây cái thiệt hại cho cái những người thừa kế, và cấm người nô lệ sử dụng tài sản của chủ mà không có mục đích, mà không có ý kiến của chủ. Thì đó là cái ba thể loại niêm phong vì mục đích của người khác. Thứ nhất là chủ nợ, để mà trả người phá sản thì sẽ gì trả nợ cho người cho chủ nợ. Thứ hai là gì, sợ cái gì, cái người bị bệnh nặng, anh ta khi mà gì anh ta lúc mà anh ta khỏe mạnh thì anh ta không có bố thí nhiều, nhưng khi bệnh nặng anh ta biết, anh ta nghi rằng mình sẽ không thoát khỏi cái gồ hoàn nạn, thì anh ta muốn lấy cho cái phần tài sản của mình nhiều hơn 1/3, thì đó là không được phép, phải cho tối đa là 1/3 mà thôi. Và thứ ba là người nô lệ không được phép sử dụng cái tài sản trừ khi nào có ý kiến của chủ mình. Thì cái vấn đề mà người bệnh không được phép bố thí cái tài sản của mình nhiều hơn 1/3 thì cái đó là bằng chứng cho một cái hadith. Đó là có một vị sahaba, ông ta đã đến nói với Nabi sallallahu alaihi wa sallam đó, thưa Rasul của Allah, tôi muốn bố thí cả tài sản của tôi vì Allah. Tức là ông ta muốn lấy hết cái tài sản của mình đi bố thí vì Allah subhanahu wa ta'ala. Ông ta là một người rất là giàu có. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói không được nhiều lắm. Nabi nói không được nhiều lắm. Thì ông ta nói vậy thưa Nabi, vậy chứ phân nửa được không Nabi? Nabi nói còn nhiều lắm. Thì Nabi, ông ta mới nói vậy thưa Nabi, vậy chứ 2/3 được không thưa Nabi? Nabi nói không, cũng còn nhiều lắm. Thì ông ta mới nói vậy chứ 1/3 thưa Nabi? Nabi nói 1/3 cũng được nhưng mà hơi nhiều. Thì chúng ta thấy Nabi nói là 1/3 cũng được nhưng mà nó hơi nhiều. Và Nabi còn nói thêm một câu, đó là gì? Thà là ngươi để cho các con của nhà ngươi nó tự nuôi bản thân chúng tốt hơn là để cho chúng xè tay xin tiền người khác. Tức là gì? Ý nghĩa Nabi nói rằng là gì? Khi mà có tài sản nhiều như thế đó, mà chúng ta có ý định bố thí cho người ta đó, thì cũng đừng nên bố thí hơn 1/3. Tối đa là 1/3 thôi. Còn 2/3 kia hãy để lại làm cái vật thừa kế, làm tài sản thừa kế cho con cháu mình sau này. Tại vì để cho bọn chúng sống trong cái sự ấm no tốt hơn là để cho chúng đi xè tay xin tiền người ta. Nếu như chúng ta sống một cách giàu có mà để cho con chúng ta đi xè tay xin tiền người ta thì đó là điều không nên trong Islam chúng ta. Mà hãy cần làm sao để cái tài sản này cho con mình nó sử dụng sau khi chúng ta qua đời, nó không cần phải vất vả và bươn chải cực khổ. Đó là điều Islam mình không cho phép những người nào bố thí tài sản của mình trong lúc mạnh khỏe cũng như là trong lúc bệnh hơn 1/3 tổng tài sản của mình có được. Tối đa là 1/3 thôi. Tại vì Nabi nói rằng được. Ông thì sao bạn hỏi 1/3 được không thưa Nabi? Thì Nabi nói 1/3 cũng được nhưng mà hơi nhiều. Thì là mà lấy từ cái bằng chứng đó là gì, tối đa là 1/3 thôi. Ai mà cho dù cái người bị bệnh đó, cái người mà viết di chúc, lập di chúc đó, anh ta nói rằng là gì, tôi sẽ cho tài sản này phân nửa hay là 2/3 tài sản này cho một người nào đó, hay là gì bố thí cho người nghèo, hay là bố thí gì một điều gì đó, thì khi cái di chúc đó thực hiện chỉ được hiện tối đa là 1/3 thôi, còn 2/3 kia là phải để lại cho những người thừa kế. Tại vì Islam chúng ta sẽ tính thiệt hại không phải thiệt hại cho một người, mà thiệt hại cho nhiều người liên quan đến cái vấn đề đó. Islam là một tôn giáo thì tính rất là kỹ trong tất cả mọi thứ, cho dù muốn hay không muốn thì tất cả mọi người đều có phần trong cái bộ luật chia tài sản của Islam chúng ta. Thì chúng ta có thể tìm hiểu qua cái sự chia tài sản như thế nào, thì đó nó có sẵn sách trên cái trang web, chúng ta có thể tìm hiểu thêm, rồi giờ chúng ta đến tới chủ đề thứ hai là các giáo lý liên quan đến cái việc niêm phong này. Thì thứ nhất là chúng ta đi vào cái lợi ích của bản thân, của bản thân chủ tài sản đó. Thì cái thứ nhất, người bị niêm phong tài sản do còn nhỏ hoặc tương tự khi gây thiệt hại tài sản đó, hoặc là xâm hại tài sinh mạng đến người khác thì sẽ chịu trách nhiệm. Nếu bồi thường thì lấy tài sản của người đó bồi thường, tại vì cái người đó cố ý hay là đứa trẻ đó nó cố ý. Còn nếu như ai đó giao tài sản cho đứa trẻ, hoặc là giao cái tài sản cho những người khờ khạo, những người tương tự, thì nếu như chúng có làm hư á thì không có bồi thường. Tại vì cái người đó giao, trực tiếp giao thì thể hiện cái sự đồng tình và cái sự ưng thuận của người đó giao cho đứa trẻ hay giao cho cái người khờ khạo đó, thì không có bồi thường. Nếu như để một bên, để một khu vực nào đó hay một chỗ đó mà những đứa trẻ hay những người đó mà đến nó phá, nó làm hư, thì mới lấy cái tài sản của bọn chúng để mà bồi thường. Còn nếu mà giao trực tiếp cho bọn chúng thì bọn chúng có làm hư không có bồi thường. Thứ hai, cái lệnh niêm phong hay là gỡ lệnh niêm phong tài sản của đứa trẻ đó thì dựa vào hai điều. Thứ nhất là dựa vào cái sự trưởng thành. Thì cái khi nào biết chúng trưởng thành thì nó dựa vào những cái điều khoản sau đây. Giống chúng ta đã từng biết từng học rồi đó. Nếu như nam giới thì chúng sẽ mộng tinh, hoặc là vì cả nam với bé trai và bé gái thì nó sẽ bắt đầu mà phát triển cái phần lông ở bộ phận sinh dục, hay là ở cái phần cánh cho nó, hay hoặc là gì đứa trẻ đó nó sẽ đạt được 10-15 tuổi, hoặc là gì dành riêng cho đứa bé gái thì nó bắt đầu có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Thì đó là những cái dấu hiệu bắt đầu đứa trẻ đó đã bắt đầu trưởng thành. Và cái điều thứ hai, khi bọn chúng thật sự là những người khôn ngoan. Tại vì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran á: "Wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum." Và hãy trắc nghiệm trẻ mồ côi cho đến khi nào chúng thật sự trưởng thành, và khi các ngươi thấy chúng đã khôn ngoan thì hãy giao cho chúng cái phần tài sản của chúng. Thì cái câu kinh là nói về hai cái điều khoản mà cho hai cái điều khoản chúng ta vừa nghe ngay. Khi nào bọn chúng trưởng thành và khi nào bọn chúng đã thực sự khôn ngoan thì cái phần tài sản chúng ta giữ cho chúng khi trước đó bắt buộc phải giao trả lại cho bọn chúng, không được phép giữ lâu hơn nữa. Đây, và cách nào để cho bằng đứa trẻ đó nó khôn ngoan hay là không khôn ngoan thì chúng ta cần phải thử nghiệm cho nó trước khi giao tài sản lại cho bọn chúng. Giống như là chúng ta có thể giao cho bọn chúng một cái số tiền nhất định, thì sau đó theo dõi coi chúng sử dụng đồng tiền nó như thế nào. Nếu như chúng sử dụng đồng tiền đó bằng cách mang lại lợi ích cho chúng, hay là sử dụng đồng tiền nó một cách có căn bản, thì lúc đó chứng minh rằng cái đứa trẻ đó nó đã trưởng thành. Còn nếu như chúng sử dụng đồng tiền đó bằng cách haram, hay là những đồng tiền một cách phung phí quá, thì lúc đó chưa có giao tài sản cho bọn chúng, mà cần phải giáo dục bọn chúng thêm một thời gian nữa để trước khi an tâm giao tài sản lại cho bọn chúng. Cái điều thứ ba là đối với người bị khùng hay người bị tâm thần đó, thì cái tài sản đó của họ sẽ được trả lại cho họ, tức là hết cái lệnh niêm phong thì cũng dựa vào hai điều. Thứ nhất là khi nào tỉnh táo trở lại, thứ hai là cũng là có trí khôn ngoan, thì người khờ khạo thì cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta có thể thử thách bằng cái giống như thử thách những đứa trẻ mồ côi hay những trẻ còn nhỏ. Thứ tư là người quản lý tài sản niêm phong, người quản lý tài sản bị niêm phong đó, người ưu tiên cho việc quản lý đó là người cha của đứa trẻ đó, hay là người mẹ của đứa trẻ đó, hay là những người thân của đứa trẻ đó, hoặc là về người kế tiếp được quyền đó, thì những người nào được để lại trong di chúc, tức là người được nhắc trong di chúc, giống như người cha người cha chết, người cha nói rằng là cái tài sản của tôi để lại cho con tôi thì tôi muốn ông nội nó giữ, hoặc là tôi muốn bác hai nó giữ, hoặc là tôi muốn cho bác ba giữ, hay là tôi muốn cho gì chú nó giữ, hay là gì nó giữ, hay một người nào đó, thì được di chúc ghi trong đây thì cái người đó xứng đáng được quyền giữ cái tài sản đó thay cho đứa trẻ đó, sau đó khi lớn lên thì trả lại. Nhưng mà cái người đó cần phải kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala trong cái việc quản lý cái tài sản đó, tại nó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, không phải là nó đơn giản chúng ta tưởng rằng đem tiền đó đem về nhà chúng ta ôm nó là chúng ta xong, mà cần phải kính sợ Allah Ta'ala trong vấn đề này, tại vì nó rất là nguy hiểm. Tại vì đồng tiền nó sẽ cám dỗ, nếu như đồng tiền ít một vài trăm ngàn hay hai vài ba chục ngàn hay là một vài triệu bạc thì đôi khi nó sẽ không có thành vấn đề đến cái người giữ nó. Nhưng mà nếu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu hay là bạc tỷ đó chẳng hạn, hay là một công ty nào đó, thì vấn đề nó lại khác. Cái người giữ nó sẽ cho nên đôi khi là bị lòng tham nó trỗi dậy, nó sẽ gì muốn chiếm đoạt luôn cái phần tài sản đó, thì đó điều rất là nguy hiểm. Haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran, Allah phán: "Wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan." Và các ngươi chớ tìm cách đến gần, tức là chớ có tìm cách chiếm đoạt cái số tài sản của trẻ mồ côi, trừ phi để cải thiện cuộc sống cho chúng, thì rất là nguy hiểm. Một câu kinh khác nữa, Allah Subhanahu wa Ta'ala khuyến cáo cho những người nào mà ăn đồng tiền của trẻ mồ côi ở trong chương Nisa câu số 10, Allah Ta'ala phát: "Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Quả thật rằng những kẻ nào ăn đồng tiền của trẻ mồ côi một cách bất chính, một cách bất công, thì chẳng khác nào bọn chúng đã tự nuốt lửa vào trong bụng của mình, và bọn chúng sẽ bị nướng trên lửa ngọn. Thì đó là cái lời cảnh cáo mà Allah Subhanahu wa Ta'ala khuyến cáo những ai giữ tiền trẻ mồ côi, hoặc là những ai đứng ra lãnh tiền cho những trẻ mồ côi, giống như trường hợp một cái người nào đó hay là một cái cơ quan nào đó họ giao tiền cho một người nào nhất định để mà phát tiền là cho trẻ mồ côi, thì tuyệt đối đừng bao giờ xâm phạm cái đồng tiền đó, dù là một vài đồng bạc trong đó. Cần phải giao lãnh bao nhiêu là giao lại bấy nhiêu. Chúng ta có thể lấy tù lao trong cái việc làm đó. Chúng ta có thể nói bây giờ tôi nếu mà muốn cho tôi làm vấn đề này thì tôi cần phải có tù lao trong vấn đề này, là tiền của tôi mỗi lần giao được bao nhiêu, hoặc là một tháng tôi được bao nhiêu, thì chúng ta gì đó là halal nam. Còn nếu như chúng ta nói tôi sẽ làm từ thiện để chúng ta thể hiện rằng là một người tốt, nhưng khi mà vì các người đó họ giao cho những đứa trẻ là mỗi đứa trẻ là một tháng là 2 triệu được chẳng hạn, thì chúng ta trích lại mỗi đứa còn 100 ngàn, lấy cái mỗi đứa 100 ngàn, rồi chúng ta lấy mỗi đứa vài trăm ngàn, chúng ta nói đây là tiền xăng, chúng ta diễn lý do tiền xăng của mình đi tới lui, hay tiền công mình đi tới lui, thì hãy biết rằng nếu mà ăn mà như thế đó là haram. Thì giống như Allah Ta'ala phán rằng vì những kẻ ăn đồng tiền một cách bất chính của những kẻ mồ côi thì chẳng khác nào bọn chúng nó tự ăn lửa vào trong bụng của mình, và bọn chúng sớm sẽ bị đốt trên lửa, thì đó là điều gì rất là nguy hiểm. Rồi cái điều thứ năm, cái điều kiện thứ năm liên quan là cấm người bảo hộ tài sản trẻ mồ côi tự ý chi tiêu hay là xâm phạm đến tài sản của trẻ mồ côi một cách gì bất chính ăn xé ăn bớt. Thì giống như cái kinh hồi nãy là gì mới vừa nói chúng ta nghe, một điều rất là nguy hiểm. Rồi cái chủ đề thứ ba là các vấn đề liên quan đến việc niêm phong là về vì lợi ích của người khác. Thì hồi nãy là chúng ta là vì lợi ích của cái chủ tài sản đó, bây giờ là vì lợi ích của người khác. Thì thứ nhất là không được niêm phong tài sản của người thiếu nợ khi chưa đến hạn trả nên khi chưa đến hạn trả nợ. Cái bởi vì không có bắt buộc phải trả nợ khi chưa đến kỳ hạn. Tuy nhiên nếu như cái người thiếu nợ đó muốn đi xa và anh ta sẽ quay trở về, sẽ hút hạn trả nợ, thì lúc này chủ nợ được quyền cấm không cho đi. Được quyền cấm không cho anh ta đi. Nếu như đi thì cần phải giao một cái tín vật để ta giữ, hoặc là một người giàu có nào đứng ra đảm bảo để cho anh ta đi. Tại vì nếu như cái người giàu đảm bảo thì nếu mà cái người đó không trở về thì cái người giàu này sẽ đứng ra trả nợ cho anh ta. Nếu như thế thì cho đi, còn nếu không thì không cho phép anh ta đi, để anh ta ở lại để mà chờ đến hạn để mà trả nợ. Giống như một số người lại nói tôi muốn đi du lịch, trong khi cái khoản nợ anh ta thiếu cái người này là gần gần đến hạn trả đi chẳng hạn, còn một vài ngày nữa hay là anh ta muốn trả, nhưng ta muốn diện lý do đi để mà khỏi trả, thì nếu trường hợp đó không cho phép anh ta đi, được quyền cấm cản nhưng mà không không siết nợ cũng không niêm phong tài sản của anh ta. Thứ hai là một người có tài sản nhiều hơn cái khoản nợ anh ta thiếu thì không cần phải niêm phong tài sản của anh ta, bởi vì chỉ cần anh ta thanh toán đồng qua kết hạn là được phép rồi. Đây là gì, là xong. Còn nếu trừ khi anh ta cố tình không chịu trả nợ trong khi anh ta có tiền, thì lúc này được quyền dùng biện pháp mạnh đối với anh ta, thì lúc này có thể đi thưa lên cái cấp lãnh đạo giống như là ông giáo cả, thì được quyền cưỡng chế hoặc có thể là giam giữ nếu như cần để mà gì cho anh ta phải trả đi cái khoản nợ đó. Và khi cái tài sản ít hơn cái khoản nợ ấy, xin lỗi, khi cái tài sản nó ít hơn cái khoản tiền anh ta thiếu nợ đó, thì khi đã đến hạn mà trả nợ thì lúc này được phép niêm phong để mà tránh thiệt hại cho chủ nợ. Và kể cả gì số tiền của người khác, hay kể cả những số tiền mà người ta cho anh ta hay là tiền bố thí cho anh ta, sau khi cái tài sản anh ta bị niêm phong đó, thì cái tài sản, số tiền và tài sản đó cũng sẽ quy vào trong cái tài sản niêm phong đó, không được phép sử dụng. Để mục đích là để giải quyết nợ nần cho anh ta trước, ưu tiên cho những chủ nợ trước. Thì tất nhiên rằng là Islam chúng ta là không có vấn đề mà những cái chủ nợ mà cho vay ăn lời cắt cổ, thì đó là luật, đó là haram. Nếu mà người nào cho vay là có sự siết nợ, người ta đều là không được phép. Cái trường hợp này là gì, chỉ được phép với những khoản nợ bình thường nhưng mà nó không được không được trả nợ đàng hoàng thì nó mới được phép này. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là gì, trì hoãn cho họ cái vấn đề nợ nần thì nó sẽ cân phước vĩ đại hơn. Thứ ba, và ai bán hoặc cho người niêm phong cái số tài sản hay gì sợ, ai bán hoặc cho người bị niêm phong mượn cái thứ gì đó sau khi tài sản bị niêm phong thì không được phép đòi anh ta, không có quyền đòi anh ta cho đến khi nào cái lệnh niêm phong của anh ta được gỡ, tức là sau khi anh ta giải quyết hết cái nợ nần cái đó thì đó mới đến đi mượn hay đi đòi lại những cái vật trước đó. Còn như mà cho anh ta mượn, anh ta có thể lấy cái số tiền anh ta quy vô bên kia, thì cần phải chờ đến khi nào hết cái nợ, cái lệnh niêm phong tài sản của anh ta thì anh ta sẽ giải quyết đến cho mình. Rồi, cái điều thứ tư nữa là chỉ có giới lãnh đạo. Giới lãnh đạo đây thì nó nói về giáo cả hay là những người nào có tương tự quyền như giáo cả mới có quyền niêm phong tài sản và bán tài sản của anh ta để mà trả nợ. Bởi vì cái mục đích niêm phong á là để bảo toàn lại cái quyền lợi cho cái chủ nợ, thì cái người đứng cái thực hiện đó phải là người có thẩm quyền. Thì thẩm quyền trong một cái tập thể thì đó là lớn nhất, đó là giáo cả. Và nếu như kéo dài thời gian nhiều hơn nữa thì sẽ gây cho chủ nợ, cho nên cần phải kiểm kê tài sản của người ta và trả nợ cho chủ nợ nó trong thời gian sớm nhất có thể. Và gì rồi sau đó cái vấn đề mưu sinh của anh ta hay là những vấn đề khác của anh ta thì tập thể của người đó phải lo la, phải giải quyết lại cho cái người đó. Thì đến đây có một điều muốn nói nữa, tuy Islam chúng ta cho phép chúng ta làm những cái trường hợp này, đó là chúng ta có thể siết nợ người ta hay là chúng ta có thể là gì quy định bắt ép buộc người ta phải trả, có thể thư kiện lên trên nữa khi mà đã hết hạn, đó là quyền chúng ta được phép, chủ nợ được phép. Nhưng nếu như chủ nợ là một người rộng lượng hơn nữa, gia hạn thêm một thời gian nữa cho cái người đang trong trường hợp khó khăn, thì người đó sẽ được Allah Ta'ala ban thưởng cho anh ta một cái phần thưởng rất là lớn và rất là có ích. Thì bài học chúng ta nó đến đây là nó tạm dừng. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.